kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứ Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứ Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống, đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước, qua Công vụ các sứ đồ chương 12, chúng ta đã thấy tình trạng hội thánh ban đầu, rõ hơn là các lính tụ hội thánh ban đầu tiếp tục bị bách hại, nhưng Đức Chúa Trời cũng đã tiếp tục bày tỏ quyền năng của Ngài để giải cứu tôi tớ Chúa, đồng thời qua đó củng cố và gia tăng đức tin cho con dân Chúa trong hội thánh. Sử gia Luca đề cập đến sứ đồ Gia-cơ là anh của Giăng bị vua Herod giết, nhưng ghi lại chi tiết hơn sự kiện sứ đồ Phi-rơ bị bắt giam và cuộc vượt ngục thần kỳ của ông do Đức Thánh Linh điều động. Phần cuối cùng trong Công vụ các sứ đồ chương 12, Luca cũng ghi lại sự kiện vua Herod bị Đức Chúa Trời trừng phạt nhãn tiền vì tự cao, không dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời, và đây cũng là cơ hội cho hội thánh bị bách hại thêm vững lòng tin cậy Chúa. Hôm nay, chúng ta sẽ thấy kế hoạch truyền giáo hải ngoại do Đức Thánh Linh hoạch định khởi sự chuyển động từ hội thánh Antioch xứ Syria, mà tín hữu hầu hết là dân ngoại, đã trở thành bản doanh truyền giáo của sứ đồ Phaolô. Cũng từ đây, chúng ta sẽ thấy nhân vật chính trong hội thánh ban đầu là sứ đồ Phi-rơ ít được nhắc đến, thay vào đó là một người từng có thành tích bách hại hội thánh lại trở thành lính tụ truyền giáo với bản doanh truyền giáo là Antioch, dù rằng Jerusalem vẫn là tổng hành dinh của hội thánh ban đầu. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ này khai sáng tâm trí chúng con, ghi khắc vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi chiến công.
Amen. Amen. Amen.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng tôn vinh ca ngợi Chúa qua thánh ca Ngài được tôn cao và lòng con tôn kính Cha.
Con yêu mến
hôm con thím cung khi nhìn lên Cha Thánh, lòng con yên vui trong tình yêu của Ngài. Mọi vinh hoa trên đời này ôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên thượng. Lòng con thím cung khi chờ mong ý Chúa, và tâm linh con xin thuận theo ý Ngài. Mọi vinh hoa trên đời này ôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên thượng. Lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài mãi, nguyện dâng trọn đời con chỉ để thờ phượng Chúa.
Bây giờ chúng ta xem phần kỹ thuật của sử gia Luca trong công vụ các sứ đồ chương 12, câu 24 đến chương 13, câu 12 như sau. Bây giờ đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra. Ba-na-ba và Sau-lơ làm chức vụ mình xong rồi, bèn từ thành Jerusalem trở về thành Antioch, dẫn theo Giăng, cũng gọi là Mác. Trong hội thánh tại thành Antioch có mấy tiên tri và mấy thầy giáo sư, là Ba-na-ba, Simeon gọi là Nige, Lucius người Siren, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod cùng Sau-lơ. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ để làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi. Vậy Sau-lơ và Ba-na-ba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Seleucy, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chipre. Đến thành Salamin, hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Juda cũng có Giăng cùng đi để giúp cho. Trải qua cả đảo cho đến thành Bafo rồi, gặp một người Juda kia là tay thuật sĩ và tiên tri giả tên là Ba-Giê-su, muốn ở với quan chấn thủ tên là Sư-rút Phao-lút, là người khôn ngoan. Người này đã sai mời Ba-na-ba và Sau-lơ đến và xin nghe đạo Đức Chúa Trời. Nhưng Elima, tức là thuật sĩ, ấy là ý nghĩa tên người, ngăn hai người đó, giáng sức tìm phương làm cho quan chấn thủ không tin. Bây giờ Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, đầy dẫy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người nói rằng, hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ, thù nghịch cùng cả sự công bình, người cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao? Này, bây giờ tay Chúa giá trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu. Chính lúc đó, có sự mù mịt tối tăm phủ trên người, người xây quanh bốn phía tìm kẻ để dắt mình. Quan chấn thủ thấy sự đã xảy đến, bèn tin, lấy làm lạ về đạo Chúa. Đó là công vụ các sứ đồ chương 12, từ câu 24 đến chương 13, câu 12. Phần Kinh Thánh chúng ta vừa nghe, Công vụ các sứ đồ chương 12 câu 24 đến chương 13 câu 3 ghi tổng quát thành quả lớn của công cuộc truyền giáo qua hội thánh ban đầu, bất chấp bách hại. Sang đến đầu chương 13, ông đi vào chi tiết qua một sự kiện tiêu biểu trong trường hợp Ba-na-ba và Sau-lơ tại hội thánh Antioch. Đức Thánh Linh đã điều hành công việc truyền giáo như thế nào, khởi đầu từ lệnh truyền biệt riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho sứ vụ truyền giáo. Hội thánh vâng lệnh, đặt tay sai phái cả hai lên đường theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là tiếp nối đầy ý nghĩa của một biến cố rất lớn xảy ra cho một người cách đó hơn 10 năm. Ngày người này gặp Chúa Giê-xu, tin Chúa là đấng cứu tinh, rồi đi theo sự dẫn dắt của Ngài không phải mấy tuần, mấy tháng, nhưng là hơn 10 năm. Đến cuối cùng, Chúa đã dùng con người này là Sau-lơ, cũng gọi là Phao-lô, để công bố ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời hầu như khắp thế giới thời đó. Cuộc đời con người tận hiến này cho Chúa tóm gọn như sau. Sau-lơ gặp Chúa và tin Chúa vào năm 35 sau Chúa. Ông khởi sự ra đi truyền giáo vào năm 46 sau Chúa. Trong suốt 21 năm cho đến năm 67 sau Chúa, ông bị tù và tử đạo tại Roma vào khoảng năm 68 sau Chúa. Phaolô sinh tại Tạt Sơ, một thành phố lớn trong đế quốc La Mã, được nhận quyền công dân La Mã từ sơ sinh, được hưởng một nền giáo dục tiêu chuẩn. Về phương diện tôn giáo, Saulơ là một người Pharisee cuồng nhiệt, từng học dưới tay Gamaliel, là một rabbi và cũng là một học giả nổi tiếng của người Do Thái đương thời. Là người Pharisee, Saulơ nắm vững lịch sử và giới luật trong Kinh Thánh Cựu Ước. Vì vậy, sau khi gặp Chúa Giê-xu trong một biến cố kỳ diệu trên đường từ thành Jerusalem đến thành Đa-mách, được Chúa mặc khải, tất cả những kiến thức của ông trong Kinh Thánh, từ những giáo huấn cứng ngắc, bỗng nhiên bừng sáng, sống động, khiến ông nhận và tin Chúa Giê-xu chính là Chúa cứu thế. Và đây mới là sự cứu rỗi đích thật. Từ đó, ông khởi sự giao giảng, công bố và biện luận về tín niệm này cho người Do Thái trong các nhà hội Đa-mách trong 3 năm. 10 năm sau đó là thời gian tĩnh lặng, ông sống trong sa mạc Arabi để nghiền ngẫm và suy niệm về mặc khải và ơn cứu rỗi Chúa ban. Chúng ta có thể xem trong Galati chương 2, câu 1, câu 2. Bối cảnh học vấn của Phaolô, mặc khải Chúa ban với nhiều tháng năm ghi mài chuyên cần suy gẫm lời Chúa trong kỷ luật tâm linh nghiêm ngặt của một người Pharisee đã khiến cho Phaolô có những thị kiến rất sâu sắc về đời sống tin kính, về Chúa và về đạo cứu rỗi của Ngài. Ông không giữ riêng cho mình mà dốc đổ tất cả ra trong các thư tín, viết ngay trong các hành trình truyền giáo suốt hơn 20 năm, cho nên sứ điệp của ông qua các thư tín chung và riêng chứa đựng những giáo lý mặc khải vô cùng sâu sắc về ân sủng cứu rỗi, về đức tin, về sự công chính, về sự hy sinh hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu, về sự phục sinh, về sự tái lâm trong bối cảnh thực tế của cuộc sống đức tin. Nếu Môi-se trong suốt 40 năm chứng kiến những con người sống phải ngã chết trong sa mạc trở thành xương khô, thì Phao-lô trong suốt 20 năm lại chứng kiến sự biến đổi kỳ diệu của không biết bao nhiêu con người tâm linh chết cứng, vốn đuôi mù đối với ơn cứu rỗi mà sau khi tiếp nhận tin lành kỳ diệu về Chúa Cứu Thế, ông giao giảng đã được sống lại và đổi mới trong những cuộc đời hữu dụng, sung mãn. Sách Công Vụ chương 1 đến chương 12 tập trung vào việc thành lập hội thánh tại Jerusalem trong quyền năng Đức Thánh Linh, nhấn mạnh đến vai trò của các sứ đồ, đặc biệt của sứ đồ Phi-e-rơ. Từ chương 13 cho đến chương 28, Luca kỹ thuật tập trung vào sứ vụ truyền giáo ra ngoài vùng Palestine, việc thành lập các hội thánh qua các chuyến hành trình truyền giáo của sứ đồ Phao-lô. Những nguyên tắc căn bản về việc thành lập hội thánh, xây dựng hội thánh và truyền giáo đan dệt trong các sự kiện lịch sử được ghi lại. Chỉ trong khoảng thời gian hơn 30 năm sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu về trời, những lời dạy và quyền năng của Ngài đã được thể hiện rõ ràng trong giai đoạn lịch sử này. Những câu cuối chương 12 cho biết hội thánh đầu tiên đang trong đà phát triển mạnh và Ba-na-ba và Sau-lơ, hai nhân vật đã từng được ghi nhận trong hội thánh Jerusalem, bây giờ được nêu lên để giới thiệu là nhân vật chính trong giai đoạn mới, chính thức khởi sự kế hoạch giao giảng tin lành ra ngoài biên cương vùng Palestine. 12 câu đầu của Công vụ các sứ đồ chương 13 ghi lại hai sự việc quan trọng. Trước hết, Đức Thánh Linh tác động chỉ thị hội thánh Antioch biệt riêng Ba-na-ba và Sau-lơ để đảm trách sứ vụ Ngài giao phó, đó là câu 1 đến câu 3. Sử gia Luca kỹ thuật như sau. Trong hội thánh tại thành Antioch có mấy tiên tri và mấy thầy giáo sư là Ba-na-ba, Simeon gọi là Niger, Lucius người Siren, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod cùng Sau-lơ. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ để làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi. Luca nêu tên và nhắc đến những người lãnh đạo trong hội thánh Antioch, bao gồm những người ngoại tộc, ngoại trừ Sau-lơ và Ba-na-ba là người Do Thái. Tên Ba-na-ba được nêu lên đầu tiên, có thể vì ông được kể như là đại diện cho hội thánh Jerusalem. Câu 2 cho thấy Đức Thánh Linh đã chọn và truyền bảo trong khi môn đồ thờ phượng và kiêng ăn. Hiển nhiên đây là thời điểm rất thích hợp để Đức Thánh Linh truyền bảo một sứ vụ quan trọng. Chúng ta đoán chừng trong buổi thờ phượng, kiêng ăn và cầu nguyện này, Đức Thánh Linh đã phán bảo qua các tiên tri hiện diện. Hội thánh đã vâng lời đáp ứng qua việc đặt tay sai phái Sau-lơ và Ba-na-ba ra đi. qua công vụ các sứ đồ chương 13 câu 4 đến câu 12, sử gia Luca ghi chi tiết những diễn tiến của chuyến truyền giáo đầu tiên thi hành theo lệnh Đức Thánh Linh trong sự sai phái của hội thánh. Qua câu 4 câu 5, ông cho thấy kế hoạch chi tiết đi đảo Chipre hiển nhiên được Phaolô và Barnaba hoạch định trong tinh thần cầu nguyện, được Đức Thánh Linh soi dẫn. Vậy Saulơ và Barnaba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Seleucy, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chipre. Đến thành Salamin, hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Juda cũng có răng cùng đi để giúp cho. Đó là công vụ các sứ đồ chương 13 câu 4 câu 5. Hành trình ngày xưa cả đường bộ lẫn đường thủy không dễ như ngày nay, cho nên không thể không hoạch định. Hơn nữa, mọi hoạch định cũng rất giới hạn vì thiếu phương tiện truyền thông. Chính trong bối cảnh đó, việc nhờ cậy sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh là vô cùng thiết yếu. Hơn nữa, để thực hiện hành trình truyền giáo này, việc hỗ trợ phương tiện là vấn đề lớn. Chắc chắn Hội Thánh Antioch cũng đã bàn đến việc đó. Dù vậy, trong hoàn cảnh thời đó còn có rất nhiều điều phải tùy thuộc đức tin của hai nhà truyền giáo. Về sau chúng ta sẽ thấy những khó khăn thiếu thốn trở lực luôn luôn là những cánh cửa mở rộng cho các nhà truyền giáo tìm đến nhờ cậy đấng đã sai phái mình. Chúng ta không thấy Luca viết gì về những chuẩn bị và kế hoạch cho hành trình truyền giáo đầu tiên của Phaolô và Barnaba. Tuy nhiên chúng ta được biết, vừa khi được Đức Thánh Linh sai phái và Hội Thánh ủy nhiệm, họ đã thi hành ngay. Toán truyền giáo đến cảng Seleucy và xuống tàu đi đến đảo Chipre ở phía đông Địa Trung Hải, ngoài khơi Seleucy, khoảng gần 200 dặm. Vậy Saulơ và Barnaba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Seleucy, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chipre, đến thành Salamin, hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Juda cũng có răng cùng đi để giúp cho. Điều Luca ghi nhận là toán truyền giáo này đã tập trung vào việc giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội Do Thái, khiến cho những chi tiết chuẩn bị khác không đáng kể, nghĩa là họ đã tập trung vào một vụ chính yếu quan trọng nhất. Hệ thống nhà hội Do Thái ở hầu hết những thành phố lớn trong cả đế quốc La Mã rộng lớn đã trở thành tiêu điểm cho kế hoạch truyền giáo của sứ đồ Phaolô. Đến đây, chúng ta có thể hiểu trong sự trừng phạt của Đức Chúa Trời, người Do Thái bị tan lạc khắp nơi nhưng để có thể bảo tồn bản sắc dân tộc, duy trì văn hóa và tôn giáo, họ đã hình thành hệ thống nhà hội cho mỗi cộng đồng làm trung tâm tôn giáo, văn hóa và xã hội. Người Do Thái dù tan lạc, sống xa quê hương nhưng họ luôn luôn quy tụ với nhau qua các sinh hoạt trong nhà hội. Trẻ con được dạy đạo từ nhỏ, cộng đồng Do Thái họp lại hàng tuần vào ngày Sa-bát để nghe đọc và nghe giảng giới răn luật pháp trong Kinh Thánh. Những người nghèo thiếu neo đơn được trợ giúp qua các chương trình xã hội. Vì vậy, các buổi nhóm họp trong nhà hội Do Thái đã trở thành địa điểm lý tưởng cho Phaolô giao giảng về Chúa Cứu Thế. Như vậy, chúng ta thấy ngay kế hoạch truyền giáo rất khôn ngoan đã được khai triển trong sự điều động kỳ diệu của Đức Thánh Linh. Trong phần kỹ thuật tiếp theo, sử gia Luca đã tập trung ghi lại một trường hợp truyền giảng đặc biệt. Trải qua cả đảo cho đến thành Ba Phô rồi, gặp một người Juda kia là tay thuật sĩ và tiên tri giả tên là Ba Giê-xu, vốn ở với quan chiến thủ tên là Sê-rút Phao-lút, là người khôn ngoan. Người này đã sai mời Barnaba và Saulơ đến và xin nghe đạo Đức Chúa Trời. Nhưng Elima, tức là thuật sĩ, ấy là ý nghĩa tên người, ngăn hai người đó, giáng sức tìm phương làm cho quan chiến thủ không tin. Đây là cơ hội truyền giáo hiếm có, một viên quan chiến thủ có lòng muốn nghe đạo Chúa đến mức sai người tìm mời hai sứ đồ đến để hỏi đạo. Họ đến ngay, nhưng trở lực cũng xuất hiện. Họ đối diện với một trở lực nghiêm trọng, không phải là khó khăn của hoàn cảnh, nhưng là của một con người làm nô lệ cho ma quỷ. Đó là một người Do Thái tên là Ba Giê-xu, là thuật sĩ, là tiên tri giả, nhưng không biết do cơ nguyên nào, con người nguy hiểm này lại đứng vào vị trí một nhân vật thân tín của quan chiến thủ. Câu 8 đến câu 10 ghi lại cuộc đối đầu của toán truyền giáo với quyền lực tối tăm ngăn cản chiến thủ siêu rút Phao-lút tin Chúa như sau. Nhưng Elima, tức là thuật sĩ, ấy là ý nghĩa tên người, ngăn hai người đó, giáng sức tìm phương làm cho quan chiến thủ không tin. Bây giờ Saulơ cũng gọi là Phaolô, đầy dẫy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người nói rằng, Hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ, thù nghịch cùng cả sự công bình, ngươi cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao? Này, bây giờ tay Chúa giá trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu. Chính lúc đó, có sự mù mịt tối tăm phủ trên người, người xây quanh bốn phía, tìm kẻ để dắt mình. Quan chiến thủ thấy sự đã xảy đến, bèn tin, lấy làm lạ về đạo Chúa. Đó là công vụ các sứ đồ chương 13 câu 8 đến câu 11. Toán truyền giáo thi hành mệnh lệnh của Đức Thánh Linh được hội thánh Antioch đặt tay cầu nguyện và ủy nhiệm. Nhưng như vậy không có nghĩa là sứ vụ truyền giáo của họ may mắn trôi chảy, không gặp trở ngại nào. Chúng ta cần nhớ rằng, khi vâng lời Chúa, làm công việc Chúa, không có nghĩa là mọi sự sẽ dễ dàng. Trái lại, chúng ta sẽ gặp khó khăn trong hoàn cảnh và bị con người chống đối. Trong trường hợp Phao-lô, khi truyền giảng đạo Chúa cho quan chấn thủ đảo Chipre, thì kẻ chống đối kịch liệt lại là một người rất gần và thân tín của ông. Tình thế cực kỳ khó khăn. Bài học chúng ta ghi nhận đó là quyền lực tối tăm thường dùng mọi cách ngăn cản con người tiếp nhận tin lành về Chúa cứu thế. Vì thế, chỉ trong quyền năng Thánh Linh, tôi tớ Chúa mới có thể đương đầu đối phó với chúng. Chính Đức Thánh Linh đã qua sứ đồ Phao-lô của phạt Elima khiến tay thuật sĩ gian ác này tức khắc bị mù, và việc quyền năng này đã giúp cho viên quan chấn thủ quyết định tin Chúa. Cũng vì thế, sứ vụ của toán truyền giáo được mở rộng ra trên toàn đảo. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.